Phần 2. Đạo đức học hướng bạn đến điều thiện. Tôi không có gì để hạnh diện, tôi không có gì để hổ thẹn. Tôi từ chối những hư danh, tôi chấp nhận mọi ngộ nhận. Tôi bỏ ngoài tai lời khen tặng, tôi mỉm cười trước lời chê bai. Tôi coi thường vẻ đạo mạo giả tạo. Tôi kính trọng kẻ trung thực với lòng mình. Tôi nguyện giữ cho đời yên lặng, như cây, như cỏ, không xúc động trước những xa hoa phù phiếm. Tôi là tôi đặc thù trong đám đông hỗn loạn, là tôi cô độc trong suy tư mịt mù. Mãi mãi, tôi tin rằng mình hiện hữu, dù chỉ với một chút tình u ẩn thấp trong tim. Mãi mãi, tôi muốn đi tìm cái thiện đẹp nhất trong đời người. Bài 1. Đại cương về đạo đức học. 1. Định nghĩa. Đạo đức học là một khoa học nhằm xác định các quy luật hướng dẫn và phê phán hành vi của con người về hai phương diện, thiện và ác. 2. Phân loại. Có hai ngành. 1. Đạo đức học lý thuyết, nhằm tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của sinh hoạt đạo đức, tìm hiểu nền tảng của bổn phận, lương tâm, trách nhiệm, v.v. 2. Đạo đức học thực hành, nhằm xác định các bổn phận của con người trong đời sống cụ thể, giữa một xã hội cụ thể. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hành làm câu trao mình. Trong bài thơ Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Giáo trình của chúng ta là giáo trình về đạo đức học lý thuyết. Đạo đức học thực hành có thể bị thay đổi theo từng quan điểm sống của từng thời đại, nhưng đạo đức học lý thuyết thì mãi mãi trường tồn. Nó là nền tảng để làm một con người đạo đức, và xã hội nào, thời đại nào cũng cần đến con người đạo đức. 3. Những vấn đề đạo đức. 1. Vấn đề lương tâm. Lương tâm thiết yếu được đặt ra trong đời sống hàng ngày. Vấn đề lương tâm xuất hiện rõ rệt trong trường hợp các bổn phận xung đột nhau. Một con thỏ bị người thợ săn bắn trọng thương, chạy đến năn nỉ một vị tỳ kheo cứu giúp. Vị tỳ kheo giấu con thỏ vào lòng. Người thợ săn đến hỏi, Ngài có thấy con thỏ của tôi chạy qua đây không? Câu hỏi đặt vị tỳ kheo trước hai bổn phận xung đột. 1. Nếu nói dối là không thấy, vị tỳ kheo có thể cứu được con thỏ. 2. Nếu nói thật đang giấu con thỏ sẽ chết. Trong trường hợp này, lương tâm phải lên tiếng chọn một trong hai bổn phận đó. 2. Vấn đề quy luật. Sống đạo đức là phải tuân thủ một số quy luật. Có những quy luật phù hợp với pháp luật quốc gia, cũng có những quy luật không phù hợp. Điều căn bản của con người là biết chọn quy luật đáng tôn trọng. Đạo đức học phát xuất từ đó. 3. Vấn đề lý tưởng. Lý tưởng là thực tại mà con người vươn đến. Lý tưởng của con người nói chung là hạnh phúc, của tín đồ Phật giáo là cõi Niết Bàn, của tín đồ Thiên Chúa giáo là thiên đường. Sống đạo đức là phải tự đặt mình hướng về và tìm về lý tưởng. 4. Hành vi đạo đức. Định nghĩa hành vi. Hành vi là điều mà con người thực hiện. Phân loại có hai loại. Hành vi của con người là hành vi do con người thực hiện nhưng thiếu yếu tính con người. Thí dụ như ăn, uống, bài tiết. Hành vi nhân tính là hành vi có ý thức, có tự do, thể hiện được giá trị làm người của con người. Chúng được chia ra hai loại. Hành vi nhân tính thường, không tốt, không xấu, ví dụ như giải một bài toán. Hành vi nhân tính đạo đức bao hàm sự tốt xấu, thí dụ như cứu kẻ lâm nguy, bố thí cho một người cơ nhỡ, tha thứ cho một người lầm lỗi. Loại sau cùng này mới được xem là hành vi đạo đức. Yếu tố của hành vi đạo đức gồm có hai yếu tố. Chất thể là điều ta nghĩ và ta làm, nó tạo ra cơ cấu và tiến trình thực hiện hành vi. Khái niệm chất thể nhằm trả lời câu hỏi, làm cái gì? Thí dụ, thấy con rắn độc, tôi nghĩ rằng phải giết nó và tôi đập chết. Mô thể là cứu cánh, mục đích khi ta thực hiện hành vi. Mô thể chính là cái ta hướng tới. Mô thể nhằm trả lời câu hỏi, tại sao phải làm như vậy? Trong thí dụ trên, mô thể là ý muốn của tôi trông kẻ khác khỏi bị rắn độc cắn. 4. Giá trị đạo đức của hành vi. Căn cứ vào chất thể và mô thể, ta có 4 bậc thang giá trị cho hành vi. Hành vi tốt khi chất thể và mô thể đều tốt, ví dụ như cứu kẻ nghèo đói vì thương mến họ. Hành vi xấu khi chất thể và mô thể đều xấu, ví dụ như giết người, cướp của. Hành vi có giá trị tốt khi chất thể xấu mà mô thể tốt, ví dụ giết một hôn quân vì tương lai của trăm họ. Nhà Nho nói, than vũ cách mệnh, thuận hồ thiên nhi ứng hồ dân. Nghĩa là vua than vua vũ thay đổi mệnh, vừa hợp lòng trời vừa đáp ứng được lòng dân. Khái niệm cách mạng được hiểu theo nghĩa giản dị là giết một con người. Lộ Tấn viết, A Quy muốn cách mẹ cái mạng của hắn đi. Khái niệm cách mạng được phát triển rộng trở thành một cuộc chiến đấu chống một thế lực xấu xa để xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp. Hành vi có giá trị xấu là chất thể tốt mà mô thể xấu, ví dụ giúp kẻ khác để mong họ giúp lại mình. Vậy yếu tính tạo nên cái giá trị tốt đẹp cho từng hành vi chính là mô thể. Bài 2. Lương tâm. 1. Định nghĩa. Lương tâm hay ý thức đạo đức là khả năng giúp ta nhận thức được điều thiện, điều ác và giúp ta phán đoán để hành động hợp với điều thiện, từ bỏ điều ác. Như đánh đập một người là điều ác. Tôi hiểu như vậy và tôi không bao giờ làm điều này đối với con người. Phân biệt ý thức đạo đức và ý thức tâm lý. Ý thức tâm lý chỉ mô tả khách quan một sự kiện tâm lý là quan điểm thực nghiệm. Trái lại, ý thức đạo đức phán xét giá trị của sự kiện đó là quan điểm quy phạm. Ý thức tâm lý nghiên cứu về những cái đã có và đang có. Ngược lại, ý thức đạo đức hướng về cái phải có. 2. Yếu tố cấu tạo thành lương tâm. 1. Yếu tố tình cảm. Người có lương tâm là người biết yêu mến điều thiện, ân hận vì một hành động xấu, sung sướng vì một hành động tốt, công phận trước những hành vi chà đạp nhân phẩm. 2. Yếu tố tri thức. Người có lương tâm là người nhận thức được giá trị của các hành vi, phán đoán hành vi nào nên làm, hành vi nào nên tránh. 3. Yếu tố hoạt động. Người có lương tâm là người biết hy sinh cho người khác, cương quyết làm tròn bổn phận con người. Những việc làm này đều mang ý thức tự nguyện. 3. Các biểu lộ cụ thể của lương tâm. 1. Tiếc. Tiếc là một đau khổ tự nhiên dành cho quá khứ. Tôi lỡ làm một điều sai lầm, sau đó tôi nghĩ lại và lấy làm tiếc vì mình đã sai lầm như vậy. Chúng ta chờ đợi mãi nhưng không thấy sách giáo khoa của chúng ta ngày nay dạy cho các em học sinh các cụm từ. Tôi rất tiếc, tôi xin lỗi. Văn hóa Việt Nam thật khô héo lời xin lỗi người khác. 2. Cắn rứt. Cắn rứt hay ân hận mãnh liệt hơn tiếc. Trong cắn rứt, ý thức tội lỗi thực sự rõ ràng, nó dằn vặt con người, bắt buộc con người phải sầu khổ ưu tư. 3. Hối hận. Hối hận là giải pháp chấm dứt tình trạng đau khổ của cắn rứt. Hối hận hàm ý sửa lỗi và hướng đến tương lai. Lafley đã nói, hối hận là hồi sinh. 4. Các quan niệm về nguồn gốc của lương tâm. 1. Quan niệm bẩm sinh. Theo Russell và Hutchinson, lương tâm là khả năng bẩm sinh do tạo hóa ban cho con người. Russell gọi lương tâm là nguyên lý bẩm sinh về công bằng và đức hạnh. Hutchinson thì gọi lương tâm là giác quan đạo đức. Quan niệm trên mắc nhiều sai lầm vì nếu lương tâm là khả năng bẩm sinh thì mọi người đều đã có lương tâm như nhau. Thế nhưng trên thực tế điều này sai lầm vì có kẻ ác, người thiện. Không thể xem lương tâm là một thứ giác quan đạo đức vì luôn luôn nhận thức của giác quan chẳng bao giờ có tính cách đạo đức thực sự. Quan niệm duy nghiệm. Theo Mill, lương tâm là khả năng đắc thủ nhờ kinh nghiệm giáo dục của gia đình và học đường. Trẻ con chưa biết phân biệt thiện ác. Nhờ dạy dỗ, trẻ con biết được cái nào xã hội cho phép là tốt, cái nào xã hội lên án là xấu. Lương tâm thành hình từ đó. Quan điểm này có nhiều sai lầm vì bỏ quên vai trò của phán đoán cá nhân. Trên thực tế, cá nhân có quyền phủ nhận những điều của cha mẹ và thầy cô dạy mình nếu xét thấy điều này không hợp lý hoặc không phù hợp với mình. Phán đoán cá nhân nhiều khi còn giá trị hơn những công trình giáo dục. Ví dụ, cha mẹ dạy con phải biết quý trọng tiền bạc, ngược lại học đường dạy cho nó phải xem thường tiền bạc. Hai ý kiến đó xung đột nhau và có thể trẻ em sẽ phán đoán rằng cả hai điều trên là sai lầm, nghĩa là phủ nhận cả hai. 3. Quan niệm tâm phân học. Theo Freud, lương tâm là một khả năng đắc thủ. Lương tâm của trẻ con là sự nội tâm hóa các hành động của cha mẹ chúng. Đứa bé xem cha mẹ là thần tượng và hành động của cha mẹ ăn sâu vào bản ngã đứa bé để tạo cho nó lương tâm, cái mà Freud gọi là siêu ngã. Bản ngã cộng đại ngã là siêu ngã. Moi cộng Remoi là Sumoi. Trẻ con cộng cha mẹ ra lương tâm. Quan điểm này vẫn có những khuyết điểm vì bỏ quên vai trò phán đoán của trẻ con. Mỗi đứa trẻ có những phán đoán riêng, không phải luôn luôn thụ động nghe theo và học theo hành vi của cha mẹ. Nhiều khi, tâm tính con cái hoàn toàn khác hẳn cha mẹ chúng. Nếu đi ngược lên mãi, thuyết của Freud không cắt nghĩa được sự dẫn truyền ban đầu của lương tâm. 4. Tổng kết. Lương tâm không hẳn là một khả năng bẩm sinh và cũng không hẳn là khả năng đắc thủ. Quan niệm duy nghiệm và phân tâm có ưu điểm nói lên vai trò của giáo dục đối với sự cấu tạo lương tâm. Quan niệm bẩm sinh có ưu điểm là nói lên được ý hướng thiện của con người. Lương tâm là sự tổng hợp các ưu điểm của các quan niệm đó. Bài 3. Bổn phận. 1. Định nghĩa. Bổn phận là điều thiện buộc ta phải làm hoặc cho chính ta hoặc cho người khác vì hợp với đạo đức. Bổn phận thường xuất hiện dưới hình thức các mệnh lệnh, phải thương yêu người khác, phải sống ngay thẳng. 2. Đặc tính của bổn phận. 1. Bó buộc. Bổn phận là một thứ quy luật đạo đức bó buộc, cưỡng chế tất cả mọi người phải thực hiện. Người nào không thi hành bổn phận thì bị lương tâm lên án. Phải trong sạch là bổn phận của tôi. Nếu tôi ăn cắp của người khác, nghĩa là từ chối bổn phận phải trong sạch, thì tôi bị lên án bởi chính lương tâm của tôi. Người ta có thể lừa dối người khác nhưng không thể tự lừa dối chính mình trước lương tâm của mình. 2. Tự do. Tuy nhiên trong bổn phận vẫn cần có sự tự do vì quy luật đạo đức không phải là quy luật tất yếu. Phải nói thật là bổn phận của mọi người, nhưng nếu bác sĩ nói thật về bệnh trạng của bệnh nhân để làm họ tuyệt vọng, thì tốt hơn bác sĩ không nên nói thật. Sự chọn lựa giữa nói thật và nói dối trong trường hợp này được đặt ra. Sự thực hiện bổn phận cần có tự do. Phải giúp đỡ kẻ nghèo khổ là bổn phận của tôi, nhưng nếu tôi bị kẻ khác ra lệnh phải giúp đỡ, thì sự giúp đỡ của tôi hoàn toàn vô nghĩa, vì tôi thi hành bổn phận theo sự ra lệnh của người khác mà không có chút tự do nào. Sartre nói, không thể có đạo đức nếu không có tự do. 3. Tuyệt đối và vô kiện. Kant định nghĩa bổn phận làm mệnh lệnh đạo đức tuyệt đối và vô kiện. Bổn phận tuyệt đối vì trong khi thực hiện tôi không được hỏi tại sao phải làm. Thí dụ không được hỏi, tại sao tôi phải sống ngay thẳng? Bổn phận vô kiện vì trong khi thực hiện tôi không được đặt câu hỏi để làm gì. Thí dụ tôi không được hỏi, tôi sống ngay thẳng để làm gì? 4. Phổ quát. Bổn phận là mệnh lệnh bó buộc tất cả mọi người ở mọi nơi và vào mọi thời. Bổn phận đạo đức hoàn toàn khác hẳn bổn phận xã hội. Bổn phận xã hội là thi hành quân dịch, bầu cử, v.v. 3. Nền tảng của bổn phận. 1. Quan niệm thần học. Theo quan niệm này, nền tảng trực tiếp và cuối cùng của bổn phận là Thượng Đế. Hồng Y. Pilaf cho rằng, khi chưa ý thức về Thượng Đế thì con người hoàn toàn chưa biết đến quy luật, đến bổn phận và tiếng nói của lương tâm. Quan niệm này có nhiều sai lầm vì không phải mọi người đều tin có Thượng Đế như nhau. Ngay những kẻ phủ nhận Thượng Đế như các người vô thần vẫn có các bổn phận. Vậy không thể xem Thượng Đế là nền tảng trực tiếp và cuối cùng của bổn phận được. 2. Quan niệm xã hội. Durkheim cho rằng xã hội là nguồn gốc của mọi bổn phận. Vì xã hội lớn hơn cá nhân, xã hội ở trên và ở ngoài cá nhân nên xã hội chính là cứu cánh duy nhất của mọi hành vi đạo đức. Quan điểm này cũng có nhiều sai lầm vì trước khi sống thành xã hội, cá nhân đã có bổn phận rồi. Thí dụ bổn phận duy trì và bảo vệ đời sống. Xã hội không thể được coi là thực tại đạo đức toàn vẹn vì nhiều khi những bổn phận do xã hội quy định lại bất công, đi ngược tinh thần đạo đức. Thí dụ, chữ trung của triết học Nho giáo. Đối với một hôn quân vô đạo, người ta có nên giữ mãi lòng trung không? Quyền phán đoán của cá nhân vẫn là quyền tối thượng. Nói cách khác, cá nhân có quyền hoài nghi, phủ nhận hay đối kháng lại những bổn phận của xã hội nếu cần. 3. Quan niệm duy lý. Theo Kant, bổn phận có nền tảng nội tại là lý trí. Với lý trí, con người sẽ tuân phục các quy luật đạo đức một cách dễ dàng. Quan điểm này không phải việc nào cũng cần phải cần đến lý trí. Bổn phận đạo đức đôi khi cần đến tình cảm nhiều hơn là lý trí. Tôi có thể giúp đỡ một kẻ tàn tật vì tôi thương yêu người đó chứ không hẳn là lý trí tôi bảo phải làm như vậy. 4. Tổng kết. Nền tảng của bổn phận là điều kiện. Con người thực hiện bổn phận chỉ vì việc làm này hợp với điều thiện. Điều thiện là một cứu cánh mà con người vươn đến. 4. Sự xung đột các bổn phận. Trong nhiều trường hợp, con người đã bị đặt trước hai bổn phận xung đột nhau. Chủ thể bắt buộc phải lựa chọn một bổn phận và bỏ bổn phận còn lại. Sau đây là vài nguyên tắc giải quyết tình trạng xung đột các bổn phận. 1. Phải thi hành bổn phận quan trọng nhất. 2. Phải thi hành bổn phận khó khăn nhất vì bổn phận càng khó khăn việc thi hành càng có giá trị. 3. Phải thi hành bổn phận khẩn thiết và gần gũi nhất. 4. Phải thi hành bổn phận liên quan đến tập thể lớn nhất. Vì sự sáng tạo giải pháp cho sự xung đột các bổn phận là cần thiết, nên trong hiệp ước chung về đạo đức, Lesoni quan niệm rằng bổn phận lớn nhất và quan trọng nhất là chủ thể phải biết sáng tạo giải pháp cho các bổn phận bị xung đột. Bài 4. Trách nhiệm. 1. Định nghĩa. Trách nhiệm là sự bó buộc phải xác nhận những hành vi mà ta đã thực hiện và sẵn sàng đón nhận một hậu quả tương xứng với hành vi ấy. 2. Phân loại. Có hai loại. 1. Trách nhiệm khách quan, xã hội. Trách nhiệm tản mạn là trách nhiệm mà chủ thể phải chịu trước dư luận xã hội. Loại này không có giá trị thực sự vì dư luận xã hội thiếu khách quan, không đủ thẩm quyền để phê phán con người. Sartre lên án dư luận xã hội. Ông nói, tha nhân là địa ngục. Về trách nhiệm dân sự là sự bồi thường theo luật định về những hành vi dân sự gây ra cho kẻ khác. Đây là cơ sở để hình thành luật dân sự. Thí dụ, thiếu nợ người phải trả tiền nợ. Về trách nhiệm hình sự là sự xác nhận trước pháp luật quốc gia về các hành vi cố ý xâm hại con người hay tập thể khác. Đây là cơ sở để hình thành luật hình sự. Thí dụ, hành hung người gây thương tích phải chịu án tù giam. 2. Trách nhiệm chủ quan. Là trách nhiệm mà ta nhận lãnh trước lương tâm của chính ta. Vì chủ thể biết được trọn vẹn các hành vi của mình, nên sự phán xét trong loại trách nhiệm này rất đúng đắn và nghiêm túc. Có những hành vi có thể qua mắt được cơ quan pháp luật hay người khác, nhưng cá nhân không thể giấu giếm với chính lương tâm của mình. 3. Điều kiện của trách nhiệm. Có hai điều kiện. 1. Điều kiện tâm lý. Tự do. Chủ thể chỉ chịu trách nhiệm khi chủ thể hoàn toàn tự do để thực hiện hành vi. Trong trường hợp bị bó buộc hay bị ra lệnh phải thực hiện, chủ thể được xem là không có trách nhiệm. Tuy nhiên, không phải luôn luôn con người có tự do vì các loại áp lực. Áp lực ngoại lai là áp lực của hoàn cảnh bên ngoài hoặc người khác mà con người không cưỡng lại được. Thí dụ lệnh của cấp trên bảo phải làm. Áp lực nội tại là áp lực của các chứng điên loạn, phận chí hay đam mê. Về mặt ý thức, ta chỉ nhận trách nhiệm về một hành vi khi ta hoàn toàn sáng suốt và biết được rằng ta đã thực hiện hành vi đó. Vì vậy, người điên loạn và trẻ chưa thành niên thường chỉ bị trách nhiệm giảm khinh, được hưởng những quy định pháp luật riêng có tính giảm nhẹ hình phạt. Lý do là họ được xem là thiếu ý thức. Về khả năng, ta chỉ nhận trách nhiệm về một hành vi đúng với khả năng của ta. Trái lại, hành vi vượt quá khả năng được coi là không chịu trách nhiệm. Bảo một người không biết lái tàu phải lái tàu, thì anh ta không chịu trách nhiệm về hành vi lái tàu đó. 2. Điều kiện siêu hình. Sự có mặt của quyền lực vô hình, nhận trách nhiệm là đối diện với một quyền lực ở trên và ở ngoài con người. Đồng nhất tính của chủ thể. Chủ thể là một bản ngã toàn diện. Bản ngã đó có nhiều cách thế sống. Bất cứ một cách thế sống nào thực hiện một hành vi thì toàn thể bản ngã cũng phải chịu trách nhiệm. Liên tục tính của chủ thể. Qua thời gian, bản ngã có thể thay đổi, nhưng chủ thể vẫn là một chủ thể liên tục. Vì vậy, hành vi của chủ thể thực hiện năm 20 tuổi vẫn là trách nhiệm của chính chủ thể ở năm 40 tuổi. Các quan niệm về trách nhiệm. 1. Quan niệm chủ sinh lý. Theo Clavroso, một nhà nghiên cứu tội phạm học người Ý, thì có những kẻ phạm pháp bẩm sinh vì một số năng hướng sinh lý di truyền, vì các năng hướng này mà con người phạm tội ác không cưỡng nổi. Theo Lombroso, họ không có trách nhiệm vì không được hoàn toàn tự do. Quan điểm này có nhiều sai lầm nghiêm trọng vì không phải ai cũng bị các bệnh cưỡng bức di truyền như Lombroso quan niệm. Lý trí phải là động lực nội tại ngăn chặn sự nổi loạn của trái tim. Trách nhiệm đạo đức bao giờ cũng có ý nghĩa vì không phải các tội nhân đều là bệnh nhân. 2. Quan niệm xã hội. Theo thuyết này, trách nhiệm đạo đức chính là kết quả của sự tiến hóa của các quan niệm xã hội. Thí dụ, xã hội ngày trước lên án một tập thể dù chỉ có một cá nhân phạm tội. Các chế độ phong kiến duy trì hình phạt tru di tam tộc để răn đe một kẻ loạn thần. Ngược lại, xã hội ngày nay chỉ quy trách nhiệm cho chính cá nhân thực hiện hành vi đó. Giữa hai trường hợp, rõ ràng có sự tiến hóa. Đây là quan niệm của Falconet. Quan niệm xã hội còn mắc phải các sai lầm. Người sơ khai và xã hội ngày xưa đã biết quy trách nhiệm cho cá nhân rồi, không phải đợi đến bây giờ mới có. Hình thức tru di tam tộc dù sao cũng chỉ là sản phẩm của các triều đại vua chúa hung bạo mà thôi. 3. Quan niệm siêu hình. Trách nhiệm bắt nguồn từ sự tự do của con người. Vì con người là chủ thể có tự do, có ý thức, nên con người mới có trách nhiệm. Đây là quan niệm của Sartre. Quan niệm trên rất đúng đắn vì đã nói lên hai yếu tính tự do và ý thức nơi con người. Bài 5. Quyền. Định nghĩa, quyền là khả năng tinh thần, phải làm, phải có và phải đòi hỏi. Thí dụ, quyền ăn, quyền sống. Đặc tính, có 4 đặc tính. 1. Bất khả xâm phạm. Không một ai, không một tập thể nào được vi phạm các quyền của con người. 2. Bất khả phân. Không thể tách rời quyền ra khỏi đời sống và phẩm giá của con người. 3. Phổ quát. Nơi nào và thời nào con người cũng phải được hưởng các quyền như nhau. Không có dân tộc nào là thượng đẳng, không có dân tộc nào là hạ đẳng, cho nên con người mang bất kỳ quốc tịch nào, màu da nào, chủng tộc nào cũng có quyền như nhau. 4. Tất yếu. Quyền là cái phải có, phải đòi hỏi. Một dân tộc phải dùng đến sức mạnh để bảo vệ quyền được sống tự do. Một cá nhân có thể dùng đến sức mạnh để đòi hỏi quyền sống cho mình. Phân loại. Có 2 loại. 1. Quyền tự nhiên. Bắt nguồn từ pháp luật tự nhiên. Đó là các quyền mà khi sinh ra con người đã có, thí dụ quyền ăn, quyền sống, quyền tự do. 2. Quyền nhân định hay pháp định, bắt nguồn từ những chế định trong pháp luật thực chứng, được ấn định theo các loại pháp luật của từng quốc gia, thí dụ quyền bầu cử, quyền tư hữu. 3. Phân biệt quyền tự nhiên và quyền nhân định. Quyền tự nhiên có từ nhận định của con người, quyền nhân định có từ luật pháp của xã hội. Quyền tự nhiên phổ quát cho tất cả loài người, quyền nhân định riêng biệt cho từng quốc gia. Quyền tự nhiên không thể bị tước đoạt, quyền nhân định có thể bị tước đoạt, chế tài, hủy bỏ nếu cá nhân vi phạm luật pháp. Các quan niệm về nền tảng của quyền. 1. Quan niệm duy nghiệm. Theo Spinoza và Hobbes, sức mạnh là nền tảng của quyền. Kẻ nào không đủ sức để sống thì không có quyền sống. Vì vậy nên, lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng. Xa hơn, Tracy cho rằng nhu cầu tạo nên quyền. Nhu cầu cần thỏa mãn và quyền là hệ số của sự thỏa mãn đó. Vì con người có nhu cầu ăn nên con người có quyền ăn. Phê bình. Quan niệm trên sai lầm là vì nếu sức mạnh tạo nên quyền thì súc vật như voi, sư tử, cọp phải có quyền hơn người, bởi một điều hiển nhiên là chúng mạnh hơn người. Trên thực tế, chẳng ai dám xác nhận điều này, kể cả Spinoza và Hobbes. Ngược lại, trong rất nhiều xã hội văn minh, những người yếu như trẻ con, người già lại được hưởng nhiều quyền ưu tiên hơn kẻ mạnh. Nhu cầu cũng không thể tạo nên quyền được. Kẻ tham lam có nhiều nhu cầu nhưng không có quyền giết người cướp của. Về quan niệm xã hội, Durkheim cho rằng quyền bắt nguồn từ xã hội, từ ý thức tập thể. Quyền là do luật pháp của xã hội ban cho con người. Cá nhân có quyền bầu cử vì quyền này đã được ấn định trong luật pháp của xã hội. Phê bình. Nhiều sai lầm là vì ý thức về quyền có trước ý thức về xã hội. Trước khi con người sống thành xã hội, con người đã có quyền sống, quyền tự do. Durkheim quên rằng con người có quyền phủ nhận các quyền của xã hội quy định. Nói cách khác, nếu cá nhân không chấp nhận thì các quyền do luật pháp đã nêu rõ có cũng bằng thừa. 3. Quan niệm duy lý. Nguồn gốc của quyền là phẩm giá con người. Cái gì tạo nên phẩm giá? Fury cho rằng nền tảng của phẩm giá con người là khả năng tiến bộ và phát triển của cá nhân. Ông nói, nơi trẻ con, ta kính trọng con người, nơi con người, ta kính trọng nhân tính. Quan niệm trên rất đúng đắn, vì tương lai mà con người hướng tới luôn luôn là một tương lai thánh thiện. Quan niệm duy lý có ưu điểm là đặt nặng niềm tin vào thiên chức và phẩm giá con người. Tương quan giữa quyền và bổn phận. 1. Bổn phận tạo nên quyền. Nếu ta không chu toàn bổn phận thì ta không được đòi hỏi quyền. Vì vậy, khó có thể quan niệm được những kẻ không làm việc, tức là bổn phận, mà chỉ muốn ngồi không mà ăn, đó là quyền. Quyền tạo nên bổn phận. Quyền sống đưa con người đến ý thức tôn trọng sự sống. Làm sao một cá nhân sống được, tức là có quyền, nếu kẻ khác không tôn trọng đời sống của người đó, tức là bổn phận. Bài 6. Công bằng và bác ái. Định nghĩa, công bằng là đức hạnh của những người nhận biết và tôn trọng quyền lợi của kẻ khác cũng như tôn trọng luật pháp mà xã hội quy định. Bác ái là tình thương rộng lớn dành cho mọi người, xã hội và nhân loại. Bác ái là một chủ trương lớn trong triết học của Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Triết học Đạo Nho cũng nói đến lòng nhân. Nhân chính là một nghĩa khác của bác ái, nhằm thể hiện lòng thương yêu con người. Khổng Tử, nhân giả, đạo nhân là đạo của con người vậy. Phân loại công bằng. 1. Phân loại theo Aristotle. Có 3 loại. Công bằng giao hoán là thực hiện được khi các vật trao đổi có giá trị ngang nhau. Thí dụ, chủ trả lương cho thợ xứng với sức làm việc, mua 1 ký gạo phải trả 16.000 đồng. Công bằng phân phối, thực hiện được khi có sự phân phối danh dự, tài sản tương xứng với trách nhiệm, công trạng và sự đóng góp của từng người. Thí dụ, sĩ quan ăn lương cao hơn lính, giám đốc được hưởng thu nhập cao hơn công nhân. Công bằng cải chính, thực hiện được khi thiệt hại của một cá nhân được đền bù xứng đáng. Đây là quyền bắt nguồn từ sự vi phạm một quyền khác. Thí dụ, thưa một kẻ thiếu nợ ra tòa, đòi lại số tiền đã nợ. 2. Theo quan niệm hiện tại, các nhà xã hội học còn nói đến một loại công bằng thứ tư, đó là công bằng xã hội. Đây là quyền do xã hội quy định tương ứng với tư cách công dân. Bác ái. 1. Bác ái và bố thí. Có nhiều khác biệt. Bố thí là hành động cụ thể, ngược lại bác ái là đức hạnh trừu tượng chi phối nhiều hành động, trong đó có cả bố thí. Bố thí trực tiếp và hữu hạn, bác ái gián tiếp và vô hạn. Ta không bố thí được cho cả nhân loại, nhưng ta có thể yêu thương nhân loại như yêu thương chính mình. Habat xem hành động bố thí là trả lại cho người khác cái mà đáng lẽ họ phải có. Theo ông, nhân loại sinh ra vốn bình đẳng, thế nhưng xã hội phát triển lại tạo ra sự cách biệt giàu nghèo. Điều này có nghĩa là người này đã bóc lột người kia mới tạo ra hố phân hóa giàu nghèo đó. Cho nên theo ông, khi người ta thể hiện hành động bố thí là người ta đã trả lại cái mà đáng lẽ người được bố thí đã có. Cuộc cách mạng vô sản là cuộc chiến đấu để xóa giai cấp bóc lột và tiến tới công bằng xã hội. Bố thí thiếu giá trị đạo đức đích thực, thiên về vật chất. Bác ái có giá trị đạo đức thực sự, thiên về tinh thần. 2. Bác ái và tình yêu. Có nhiều khác biệt. Tình yêu chỉ dành cho một người khác phái, ngược lại bác ái dành cho cả nhân loại. Tình yêu vụ lợi, bác ái vô vụ lợi. Tình yêu hạn hẹp, bác ái rộng lớn. Tình yêu khiến cho cá nhân bị dày vò, thao thức và khiến cá nhân mù quáng. Ngược lại, bác ái giúp cá nhân thảnh thơi và thăng hoa giá trị làm người. Các dị biệt giữa công bằng và bác ái. 1. Về bản chất của công bằng là sự tôn trọng quyền lợi kẻ khác. Bản chất của bác ái là tình yêu thương con người. 2. Về tính chất, công bằng có tính chất bó buộc, nghiêm khắc. Ngược lại, bác ái có tính chất tự do, linh động. 3. Về nền tảng của công bằng là sự bình đẳng giữa người và người. Nền tảng của bác ái là tình huynh đệ. Ý niệm về bình đẳng. Trong cuộc sống luôn có sự chênh lệch giữa người này và người khác, nên không thể có một sự bình đẳng nào đúng nghĩa với tinh thần bình đẳng. Nhân loại chỉ thực sự bình đẳng trước hư vô, trước cái chết. Đây có thể xem là quan niệm bi quan. Bài 7. Đạo đức và khoa học. Đạo đức học với một vài khoa học khác. 1. Quan niệm đem sinh vật học thay cho đạo đức học. Theo Metchnikoff, con người không có hạnh phúc được vì bệnh tật, sự già yếu và cái chết luôn luôn gắn liền với thân phận làm người. Sinh vật học, trong đó có y khoa, là một giải pháp giúp con người tìm lại hạnh phúc, khắc chế bệnh tật, kéo dài sinh mạng, thọ mạng và chấp nhận cái chết dễ dàng. Vì sinh vật học đem lại các hạnh phúc đó nên sinh vật học có thể thay thế được đạo đức học. Tuy nhiên, quan điểm trên có nhiều sai lầm vì sinh vật học chỉ giải quyết được những nỗi khổ đau của thể xác chứ không giải quyết được các nỗi khổ đau của tâm hồn. Nếu sinh vật học có đem lại hạnh phúc thì hạnh phúc đó cũng chỉ là hạnh phúc của từng cá nhân riêng lẻ chứ không phải là cứu cánh thật sự và duy nhất của con người. Khi sinh vật học chưa ra đời thì một nền đạo đức học tự nhiên đã có. Khổng Tử nói, người ban sơ tính vốn lành, nhân chi sơ tính bản thiện. Nhà Nho cũng ca ngợi khái niệm trái tim của đứa bé sơ sinh, xích tử chi tâm, để thấy rằng đạo đức tự nhiên là một cái gì rất trong sáng như trái tim trẻ thơ đã có từ ban đầu. 2. Quan niệm đem xã hội học và phong tục học thay cho đạo đức học. Durkheim cho rằng xã hội học định hướng được hành động con người, vậy chỉ cần có xã hội học, con người đã biết làm lành lánh dữ mà không cần đến đạo đức học lý thuyết. Levi-Strauss cho rằng khoa phong tục học giúp con người rút ra các kỹ thuật hành động, như vậy cũng không cần đến đạo đức học. Tuy nhiên, những điều này không thể đem xã hội học thay cho đạo đức học được vì cả hai có nhiều khác biệt. Xã hội học có quan điểm thực nghiệm, đạo đức học có quan điểm quy phạm, phê phán, giá trị. Xã hội học nghiên cứu điều đã có và đang có, đạo đức học hướng đến cái phải có, cái lý tưởng. Các khoa phong tục học và xã hội học phải cần đến sự hướng dẫn của đạo đức học lý thuyết. Trong Đạo đức học lý thuyết và phong tục học, Gerwig đã xác nhận không có triết lý đạo đức, xã hội học và phong tục học sẽ không có được. Các dị biệt giữa đạo đức học và khoa học. 1. Về quan điểm, các khoa học có quan điểm thực nghiệm, nghĩa là chỉ mô tả khách quan sự kiện. Ngược lại, đạo đức học có quan điểm quy phạm, nghĩa là không mô tả mà là phê phán giá trị các sự kiện. 2. Về sự nghiên cứu, để nghiên cứu, khoa học phải đặt nặng niềm tin vào nguyên lý tất định. Ngược lại, đạo đức học tin vào sự tự do nơi con người. 3. Về đối tượng của khoa học là sự kiện hiện có, đối tượng của đạo đức học là lý tưởng, cái chỉ được thể hiện trong mai sau.